Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Gương Thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi các tu sĩ dùng tên phục vụ giáo hội và phục tùng hàng giáo phẩm. Chủ tòa thánh lễ khai mạc Tổng Công hội lần thứ 35 của dòng tên để bầu về trên tổng quyền. Đức Mỹ Frank Rode, người đứng đầu bộ các dòng tu, đã trình bày quan điểm của tòa thánh về những định hướng tương lai của dòng tên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Mỹ Rode đã xác định những mục tiêu mà tòa thánh đề ra cho các tu sĩ dòng tên. Đối với tòa thánh, Tổng Công hội lần này có một tầm quan trọng đặc biệt, một phần vì lời khấn vâng lời Đức Giáo Hoàng của các tu sĩ dòng tên, một phần vì con số tu sĩ của dòng. Chính vì thế mà tòa thánh luôn theo dõi chặt chẽ các sinh hoạt và tiến triển của dòng này. Những chọn lựa của dòng không chỉ liên hệ đến các tu sĩ của dòng mà còn ảnh hưởng đến nhiều gia đình dòng tu sống theo linh đạo của Thánh Ignacio, các linh mục được các tu sĩ dòng tên đào tạo, cũng như tất cả những ai trong hay ngoài giáo hội đang theo học tại các trường của dòng tên. Đức Hồng Y Rode nói rằng Ngài đau buồn và lo lắng khi nhận thấy ý thức về giáo hội nơi nhiều tu sĩ dòng tên và các dòng tu khác đang sụt giảm. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng kêu gọi các tu sĩ của dòng hãy phục vụ giáo hội và phục tùng hàng giáo phẩm. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các dòng tu đặc biệt nói đến hai lĩnh vực hoạt động chuyên biệt của dòng tên, một là suy tư thần học. Trong hoạt động này, theo Đức Hồng Y Rode, cần phải tôn trọng huấn quyền. Lĩnh vực chuyên biệt thứ hai của dòng tên là sự hòa giải giữa đức tin và văn hóa. Đức Hồng Y Rode nhắc lại rằng, truyền thống của dòng tên luôn đứng làm trung gian giữa giáo hội và xã hội, giữa đức tin và văn hóa, giữa tôn giáo và chủ nghĩa thế tục. Giữ được vị thế trung gian ấy bằng ngôn ngữ của thời đại, theo Đức Hồng Y Rode, đây là một thách đố đang được đặt ra cho dòng tên. Cũng liên quan đến dòng tên, trước mộ của đấng sáng lập, 225 vị đại diện của dòng tên đã cầu nguyện xin Chúa hiện diện để soi sáng họ trong việc bầu lên tân tổng quyền của dòng. Vào cuối thánh lễ khai mạc Tổng Công hội hôm 7 tháng Giêng vừa qua, cha Peter Hans Kommenbeck bề trên tổng quyền đã thắp lên một ngọn nến trước ngôi mộ của Thánh Ignacio trong nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tại Roma, và hướng dẫn những người đang hiện diện cùng đọc lại lời kinh Suscipe quen thuộc của Thánh Ignacio. Trong đó thánh nhân xin dâng lên Chúa tự do, trí nhớ, trí hiểu và ý muốn của mình, và xin Chúa cho biết ý muốn của người. Tin Quebec, Canada. Nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 sẽ diễn ra tại Quebec, Canada từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 tới đây, một sáng hội có tên là Hồng Y Mark Willey đã được thành lập để nối lên trình liên đới mà Đại hội Thánh thể sẽ đề cao. Mục đích của sáng hội này là để làm chứng một cách cụ thể trong những năm sắp tới về những thành quả của đại hội đối với những người đang thiếu thốn, đặc biệt là người tị nạn trong vùng Quebec. Một thông cáo của sáng hội cho biết người tị nạn khi đặt chân đến một xứ sở mới đều gặp nhiều vấn đề như cô đơn, nghèo đói và những khó khăn gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Riêng cá nhân Đức Hồng Y Uele sẽ tặng cho sáng hội một số tiền là 10.000 gia kim. Ngài cũng kêu gọi mọi người hãy quảng đại đóng góp vào công cuộc này. Được biết, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 này có chủ đề Bí tích Thánh thể, ân ban của Chúa vì sự sống của thế giới. Mục đích của đại hội là để giúp cho các tín hữu thuộc các nền văn hóa khác nhau canh tân cuộc sống của mình. Tin Bruxelles. Năm 2008 được chọn làm năm đối thoại liên văn hóa tại Âu Châu. Chung sống trong sự khác biệt. Với khẩu hiệu này, Ủy ban Âu Châu đã đề ra sáng kiến trên đây nhằm thăng tiến sự phong phú của các nền văn hóa khác nhau, đồng thời vẫn gia tăng ý thức thuộc về liên hiệp. Gây ý thức nơi người Âu Châu về sự đối thoại, cổ võ sự tương kính, khuyến khích những trao đổi và tranh luận, đó là những mục tiêu được Liên hiệp Âu Châu đề ra nhằm thiết lập những nền tảng vững chắc cho cuộc đối thoại liên văn hóa. Phát biểu trên Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã tuyên bố như sau. Niềm tin nói lên sự cao cả của con người, niềm tin làm phát sinh một nhân bản chủ nghĩa không phá hoại văn hóa, mà trái lại làm cho nó thêm phong phú. Nói đến mối tương quan giữa văn hóa và tôn giáo, giữa đức tin và lý trí, Đức Hồng Y Chúa Thi Thôi Đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định như sau. Không thể có văn hóa mà không có tôn giáo, và cũng chẳng có tôn giáo mà không có văn hóa. Nhắc lại chính lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y nói như sau. Một niềm tin không trở thành văn hóa là một niềm tin không được hoàn toàn đón nhận. Theo người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, giáo hội không thể bị đóng khung trong một nền văn hóa, bởi vì giáo hội không truyền đạt một hệ tư tưởng, một cuốn sách của quá khứ, mà là lời của Thiên Chúa hằng sống. Đức Hồng Y Toa nói rằng cuộc đối thoại liên tôn dĩ nhiên nói lên mối quan hệ của con người với Thiên Chúa, của con người đang đặt ra những câu hỏi lớn về ý nghĩa của cuộc sống, về cái chết và sự giữ. Tin Moscow. Nhân dịp lễ Giáng sinh của các giáo hội chính thống được cử hành vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thần Phụ Alexis Đệ Nhị của Giáo hội Chính thống Nga kêu gọi mọi người hãy sống yêu thương và ý thức trách nhiệm đối với tha nhân. Đức Thần Phụ Alexis Đệ Nhị đã chủ sự thánh lễ đêm Giáng sinh trong nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế tại thủ đô Moscow. Hiện diện trong thánh lễ có ông Dmitry Medvedev, phó thủ tướng mà người ta tin là sẽ trở thành tổng thống Nga. Hôm Chủ nhật vừa qua, khoảng 150 triệu tín hữu chính thống tại Nga, Thánh Địa và trong các giáo hội chính thống đông phương khác đã cử hành lễ Giáng sinh theo lịch Giuliano, nghĩa là 13 ngày sau lễ Giáng sinh của người Công giáo, Tin Lành và một số giáo hội chính thống khác. Sang ngày thứ hai 7 tháng Giêng, tại Nga, cả đạo lẫn đời đều mừng chung ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Trong sứ điệp nhân ngày Giáng sinh năm nay, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị cũng đặc biệt kêu gọi mọi người quan tâm đến đời sống gia đình. Ngài nói như sau, phá thai, ly dị, săn tìm lợi nhuận và lạc thú, bỏ bê con cái khiến chúng vừa thiếu tình thương vừa không được giáo dục. Tất cả những tệ nạn này biến cuộc sống của cá nhân cũng như của toàn đất nước thành một cuộc sống không hạnh phúc và đầy hối hận trong lương tâm. Cũng nhân dịp Giáng sinh, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi đoàn kết quốc gia và tôn trọng những giá trị truyền thống. Tổng thống Nga tham dự lễ Giáng sinh tại thành phố Veliky Ustyugt là nơi mà người Nga gọi là quê hương của ông già Noel. Từ đây, Tổng thống Nga gửi lời chúc mừng đến dân chúng. Ông nói như sau, ngày lễ này hướng chúng ta về những giá trị tinh thần vốn liên kết hàng triệu triệu con người. Đây là những giá trị có một vai trò đặc biệt trong lịch sử Nga và nuôi dưỡng nền văn hóa dân tộc chúng ta. Tin Abana. Đức Hồng Y Tổng giám mục Abana hy vọng có thay đổi tại Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, tổng giám mục thủ đô Habana nói rằng, việc các viên chức cấp cao của chính phủ nhìn nhận có nhu cầu thay đổi trong xứ sở là một bước đầy hứa hẹn. Đức Hồng Y tổng giám mục Habana cho biết, trên cả nước đã có không biết bao nhiêu lời chỉ trích than phiền và đề nghị đầy triển vọng dựa trên nhu cầu phải thay đổi, ngay cả thay đổi về cơ cấu. Đức Hồng Y Ortega đã đưa ra những nhận xét trên đây trong thánh lễ đầu năm tại nhà thờ chính tòa Habana. Vào ngày 20 tháng Giêng tới đây, người dân Cuba sẽ đi bầu quốc hội. Vào tháng 7 vừa qua, quyền chủ tịch Cuba là ông Raúl Castro, bào đệ của chủ tịch Fidel Castro, đã nhìn nhận rằng cần phải có những cải tổ về cơ cấu tại Cuba. Lời phát biểu này đã trở thành đề tài bàn cãi sôi nổi của hơn 5 triệu người dân Cuba trong 2 tháng 9 và tháng 10 năm vừa qua. Trong các cuộc thảo luận, người dân Cuba đã đưa ra trên 1 triệu đề nghị, cũng như than phiền về những khó khăn hiện nay như thiếu thốn trong hệ thống y tế và giáo dục, lương bổng thấp và giá sinh hoạt gia tăng. Tin Vatican. Tòa Thánh đề nghị chương trình đền tạ cho các nạn nhân bị hàng giáo sĩ lạm dụng. Đức Hồng Y Claudio Homes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ đã đề nghị nên tổ chức tôn thờ thánh thể trên khắp thế giới để đền bù về mặt thiêng liêng cho những thiệt hại mà hàng giáo sĩ đã gây ra cho trẻ em. Theo Đức Hồng Y Homes, chiến dịch này cũng nhằm mục đích cầu nguyện xin ơn thánh hóa cho các linh mục. Trong cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma hôm 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Homes nói như sau, chúng tôi xin mọi người hãy tham gia vào việc tôn thờ thánh thể để đền bù trước mặt Chúa về những thiệt hại và nâng cao phẩm giá của các nạn nhân. Vị Hồng Y này nói rằng làm như thế là để cho các nạn nhân thấy rằng giáo hội luôn muốn được gần gũi và cảm thông với họ. Tin Nairobi, Kenya. một số vị lãnh đạo của các giáo hội Anh giáo bảo thủ cho biết sẽ không tham dự hội nghị Lambeth và đứng ra tổ chức một hội nghị riêng. Trong một thông cáo báo chí được công bố hôm 24 tháng 12 vừa qua, khoảng 20 vị gồm tổng giám mục, giám mục và giáo sĩ Anh giáo loan báo quyết định của họ là sẽ triệu tập một hội nghị riêng tại Israel. Nguyên nhân chính khiến cho các vị lãnh đạo Anh giáo này triệu tập một hội nghị riêng là vì trong thời gian qua, Liên hiệp Anh giáo đã cho tiến hành phong chức giám mục cho các giáo sĩ có sinh hoạt đồng tính công khai. Đức tổng giám mục Peter Akinola thuộc Giáo hội Anh giáo Nigeria Phi Châu, một trong những khuôn mặt nổi bật, đã đề nghị triệu tập hội nghị tại Israel cho biết rất có thể sẽ có ly khai trong Liên hiệp Anh giáo vì vấn đề đồng tính luyến ái. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh BBC, vị tổng giám mục Anh giáo này khẳng định, chúng tôi tự nhận là những tín hữu Kitô yêu mến Thánh Kinh. Chúng tôi không muốn cho người ta thấy chúng tôi đang làm những điều rõ ràng nằm bên ngoài ranh giới được cho phép trong Kinh Thánh. Theo dự trù, hội nghị tại Israel sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây, chỉ vài tuần lễ trước khi hội nghị Lambeth của Liên hiệp Anh giáo khai mạc. Chính Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, cũng đã đoán trước một cuộc ly giáo trong Liên hiệp. Trong lá thư mùa vọng năm vừa qua, vị tổng giám mục này đã nói đến vấn đề thông hiệp và hội nghị Lambeth. Ngài nói rằng nếu có sự rạn nứt trong liên hiệp, thì mọi tín hữu Anh giáo đều bị tổn thương. Một số giáo sĩ Anh giáo cho biết vì lý do lương tâm sẽ tham dự hội nghị Israel. Một số khác nói rằng họ sẽ tham dự cả hội nghị Israel lẫn hội nghị Lambeth. Riêng giám mục Anh giáo tại Jerusalem là nơi sẽ diễn ra hội nghị ly khai, cho biết ngài chống lại hội nghị này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ hai, ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua, trong bài diễn văn đầu năm đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto đã rảo qua một vòng thời sự thế giới và tái khẳng định sự dấn thân của Giáo hội Công giáo trong cộng đồng quốc tế. 176 vị đại sứ của các quốc gia thuộc mọi lục địa, cộng thêm với một vị đại diện của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có mặt tại tòa thánh từ đầu năm nay. Đây là hình ảnh nói lên tầm quan trọng của hoạt động ngoại giao của tòa thánh trên thế giới hiện nay. Dù là quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới, tòa thánh không những có một uy tín lớn trên chính trường quốc tế, mà còn có khả năng bên vực các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới, nhất là tại những nơi mà quyền tự do tôn giáo bị đe dọa. Khác với giọng điệu có tính cách tu đức của những bài diễn văn khi mới khởi đầu sứ vụ giáo hoàng, bài diễn văn của Đức Benedicto đọc trước ngoại giao đoàn sáng thứ hai vừa qua mang màu sắc chính trị rõ rệt. Trước hết, Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến và cầu nguyện cho các dân tộc đã trải qua những thiên tai kinh khủng trong thời gian vừa qua như Mexico, Bangladesh, Peru. Bên cạnh thiên tai là cơn khủng hoảng về nhân đạo tại vùng Darfur, miền Tây Sudan bên Phi Châu. Đức Thánh Cha nói, trước hết, tôi phải nói lên một lần nữa nỗi lo lắng sâu xa của tôi về hàng loạt những đói khổ và chết chóc đang đe dọa dân chúng tại vùng Darfur. Tôi hết lòng cầu nguyện để chiến dịch phối hợp của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Phi Châu mang lại sự trợ giúp và nâng đỡ cho các dân tộc đang đau khổ. Riêng về tình hình tại Iraq, Đức Thánh Cha yêu cầu phải thực hiện hòa giải. Ngoài ra, Ngài cũng kêu gọi trợ giúp nhân đạo cho những người tị nạn ngay bên trong Iraq, trong đó có nhiều tín hữu Kitô. Quay sang Trung Đông nói chung, Đức Thánh Cha kêu gọi Israel và Palestine hãy tập trung nỗ lực vào việc thực thi các cam kết mà hai bên đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Annapolis. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến tình trạng tại Liban. Ngài cầu mong dân tộc này chống quyết định được một cách tự do về tương lai của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một số điểm nóng tại Á Châu như Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka và một cách đặc biệt Myanmar. Ngài nói, tôi cầu xin Chúa cho Myanmar, với sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế, có thể mở ra được một cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập, bảo đảm được sự tôn trọng thực sự các quyền của mọi người và các tự do cơ bản. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tình hình an ninh và ổn định thế giới vẫn còn mong manh, và Ngài nhận xét rằng, luật pháp chỉ có thể là một sức mạnh hòa bình hữu hiệu, nếu những nền tảng ấy được cắm sâu trong luật tự nhiên do đấng tạo hóa ban. Vì thế, chúng ta không bao giờ có thể loại trừ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của con người và lịch sử. Danh Thiên Chúa là một danh hiệu của công lý. Danh ấy là một tiếng gọi cấp thiết xây dựng hòa bình. Sau khi lướt qua một vòng tình hình nóng bỏng tại một số quốc gia, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hoan hỷ trước sự kiện Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi triển hạn việc thi hành án tử hình trên khắp thế giới. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy ý thức về tính cách thánh thiên của sự sống. Ngài nói, tôi hy vọng rằng sáng kiến này sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận công khai về tính thánh thiên của sự sống con người. Đức Thánh Cha cũng than phiền về những vụ tấn công liên tục nhắm vào sự sống con người diễn ra trên mọi lục địa. Cuối cùng, trong bài diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn sáng thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha nói lên cam kết của Giáo hội Công giáo trong công cuộc đối thoại liên tôn. Ngài đặc biệt đề cao sáng kiến của các học giả Hồi giáo. Đức Thánh Cha nói, Tòa Thánh xem trọng cuộc đối thoại cấp cao để đẩy mạnh sự hiểu biết giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, cũng như sự cộng tác vì hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc đến lá thư ngỏ mà 138 học giả Hồi giáo đã gửi cho Ngài và đại diện các giáo hội Kitô khác. Ngài nói lên lòng biết ơn đối với tình cảm cao đẹp mà các học giả Hồi giáo đã bày tỏ trong lá thư. Được biết, hồi cuối tháng 11 năm vừa qua, Đức Thánh Cha ngỏ ý mời một số đại diện Hồi giáo đến viếng thăm Vatican. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, một nhóm đại diện Hồi giáo sẽ đến Vatican vào tháng 2 hay tháng 3 này để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các lãnh đạo Hồi giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Nếu có bao giờ quý vị và các bạn bị thiên hạ chọc quê gọi mình là con tép, thì chắc có lẽ quý vị và các bạn sẽ thông cảm nỗi khổ lòng của cậu bé Pierre Romanson. Sự cười nhạo dáng người nhỏ thót của cậu không chấm dứt khi còn nhỏ, nhưng tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành. Đây là một trong những trở ngại trên đường tiến thân của cậu sau này. Tuy nhiên, với ơn Chúa trợ giúp, cộng với lòng kiên trì trong ơn gọi, Pierre Romanson đã vượt qua được khó khăn này và trở thành vị thánh cả của giáo hội tại Pháp. Và đây là vị thánh mà chúng ta sẽ cùng học hỏi về những nhân đức của Ngài hôm nay. Pierre Romanson sinh tại Pháp Quốc vào năm 1805. Khi cha của cậu đi làm giấy khai sinh cho con, một vài người bạn phải đi theo để giúp ông, bởi vì ông không thể viết được một chữ cả đến tên họ của ông. Cha mẹ của Pierre đều mù chữ, nhưng họ muốn con trai của họ có chút học vấn. Thế nên, họ không bắt cậu làm việc đồng áng nhiều, để cậu có thời giờ đi học. Mặc dù cha mẹ cậu dốt nát, nhưng họ là những người dân quê đạo đức. Đôi khi quá bận bịu với việc mưu sinh, không có thời giờ dự lễ. Mẹ của Pierre đã viếng nhà thờ ít phút và cầu nguyện trước bí tích thánh thể mỗi sáng sau khi xong công việc sớm. Sau này, vị thánh kể lại những kỷ niệm đầu đời của ngài là những lần viếng thăm này, khi ngài được mẹ dắt theo từ tuổi mới lên 4. Ngài xem những lần viếng thăm này đã đóng góp rất nhiều cho ơn gọi của ngài. Khi Pierre được 13 tuổi, thầy giáo của cậu bảo cậu dạy học cho một nhóm bé trai ngỗ nghịch khoảng 6-7 tuổi vì ông ta không thể trị được. Và Pierre đã thành công trong việc giáo dục bọn trẻ này trước sự ngạc nhiên của nhiều người, đặc biệt là ông thầy của cậu. Phần Pierre, cậu đã khám phá ra năng khiếu của cậu, đó là dạy học. Một ngày kia, đang lúc đi đường với mẹ, Pierre bất chợt nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc có vẻ kỳ lạ. Trên tay mỗi người cầm một tràng chuỗi mân côi, và đầu đội nón có 3 gốc. Vào lúc đó, nước Pháp vừa cố gắng sống lại từ vụ cuộc cách mạng Pháp chống đối và tàn sát hàng loạt các giáo sĩ, và nhiều dòng tu vẫn chưa mặc tu phục trở lại. Pierre chắc có lẽ chưa nhìn thấy nhiều tu sĩ với tu phục của họ, nên mới hỏi mẹ cậu những người đàn ông này là ai. Mẹ cậu cho biết họ là những thầy dòng chuyên giáo dục cho mọi người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Sau đó, Pierre đã quyết định là cậu cũng muốn trở thành những thầy dạy như thế. Điều này đã là một vấn đề không nhỏ đối với gia đình của cậu. Mẹ cậu thì cho phép cậu đi theo ơn gọi của cậu, nhưng cha cậu lại muốn cậu làm thầy dạy học đời để có thể ở cận kề bên gia đình. Vả lại, ông thêm, cậu tuổi hãy còn rất nhỏ, chưa thể làm một quyết định quan trọng cho tương lai. Cha mẹ cậu chỉ cho phép cậu tạm trú với người bà con để theo học trường của các thầy dòng này ở Riom. Nhưng điều này càng làm cho quyết định trở thành một tu sĩ của cậu thêm mạnh mẽ hơn mà thôi. Ngoài ra còn cần phải kể đến một chướng ngại khác cần phải vượt qua nữa. Đó là khi lần đầu tiên Pierre đến xin vào chủng viện, cậu đã bị từ chối liền ngay bởi vóc dáng quá nhỏ của cậu. Họ sợ cậu không cán đáng nổi việc dạy dỗ. Nhưng khó khăn này rồi cũng được khắc phục sau khi Pierre thành công dạy được một nhóm trẻ vài ngày. Tư cách của Pierre đối với chúng thật hay, đến độ các bề trên đã chấp nhận cho Pierre vào dòng thử. Cha cậu cũng bằng lòng, trong khi vẫn kín đáo nuôi hy vọng là Pierre sẽ không chịu được cuộc sống khắc khổ ở trong dòng. Năm 1820, lúc 15 tuổi, Pierre đã nhận được tu phục của dòng các sư huynh La Sang và một cái tên mới là sư huynh Benin. Cha của Benin lại một lần nữa thử làm cho sư huynh thay đổi ý định. Ông đến thăm chàng tập sinh trẻ tuổi và bảo phải về nhà với ông. Sư huynh Benin giật mình kinh ngạc, không ngờ cha mình vẫn còn chống đối ơn gọi của mình, và trả lời: "Thưa cha, dù ở đây con chỉ sống bằng vỏ khoai, con cũng không lìa bỏ nhà này." Tuy lòng cương quyết, sư huynh Benin vẫn không khỏi cầm được nước mắt khi nhìn bóng cha già lầm lũi quay trở về. Sau khi đóng cổng lại, Benin liền đến nhà nguyện và trút hết mọi nỗi khổ đau ra với Chúa trong bí tích thánh thể. Năm 16 tuổi, sư huynh Benin bắt đầu nghề dạy học. 20 năm sau, sư huynh được bổ nhiệm làm hiệu trưởng một trường học của dòng tại Soga. Là một thầy dạy và một hiệu trưởng, sư huynh Benin rất mực đòi hỏi sự vâng lời. Sư huynh trừng phạt công bằng, không mũi lòng trước những lời tỉ tê hay thiên vị đối xử với người giàu và kẻ nghèo giống nhau, và làm cho mỗi một người học trò có cảm tưởng mình là học trò cưng của thầy. dưới sự hướng dẫn của sư huynh Benin. Trường học của các sư huynh La Sang tại Soga ngày càng nổi tiếng và không còn bóng dáng của một học sinh nào trốn học nữa. Tuy nhiên, kiềm hãm bản tính tự nhiên và là một người thầy công bằng, điều này không phải dễ. Một số học trò trong trường của sư huynh thường gây huyên náo và rất mất dạy. Sư huynh Benin có lần tâm sự và nhờ ơn Đức Mẹ gìn giữ, chứ không thì sư huynh đã giết đi phắt vài đứa học trò ngỗ nghịch cho rồi. Ngài nói, tôi tưởng tượng rằng, kể cả các thiên thần, nếu các ngài mà xuống đây làm thầy dạy học, thì cũng không cách chi mà các ngài có thể kiềm hãm được tính nóng giận đối với những đứa trẻ ngỗ nghịch này. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu sử của sư huynh Benin tạm ngưng ở đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mến. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 năm 2008. Đó là vào sáng thứ Tư mùng 2 tháng Giêng. 8.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên này. Các tín hữu, phần lớn là các phái đoàn giới trẻ thuộc nhiều nước khác nhau, đã ngồi chặt đại thính đường Phaolô Đề Lục ở nội thành Vatican. Họ reo hò tưng bừng khi Đức Thánh Cha tiến vào thính đường vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Trên bục cao cũng có một số giám mục và giám chức ngồi ở khu vực hai bên Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ sau phần tôn vinh lợi Chúa, Đức Thánh Cha đã nói trước tiên bằng tiếng Ý, gửi lời cầu chúc năm mới đến mọi người, và Ngài giải thích về ý nghĩa lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được cử hành hôm ngày mùng 1 tháng Giêng. Tiếp đó, tên các phái đoàn hành hương được giới thiệu lên Đức Thánh Cha, bắt đầu bằng tiếng Pháp, rồi đến tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến mỗi người trong anh chị em và tất cả những người trong dịp lễ này đã bày tỏ với tôi chứng tá gần gũi tinh thần quý mến của họ. Hôm ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng ta đã cử hành lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu này đã được lòng sùng mộ của dân chúng dành cho Đức Mẹ từ thế kỷ thứ ba, và được công đồng chung Efeso chính thức khẳng định hồi năm 431. Qua đó, công đồng muốn nhấn mạnh sự hiệp nhất của hai bản tính, nhân trần và thần linh, nơi con người của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Thiên Chúa và đã thực sự sinh ra bởi Đức Maria như một người. Như thế sự hiệp nhất của Ngài là Thiên Chúa thật và là con người thật, được bảo tồn trọn vẹn. Từ đó lòng sùng kính Đức Mẹ phát triển mạnh mẽ, và nhiều thánh đường đã được dâng kính Mẹ Thiên Chúa, trong đó có Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Ngoài ra, đạo lý về Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng được công đồng chung Chalcedonia năm 451 tái khẳng định. Trong đó, Chúa Kitô được tuyên xưng là Thiên Chúa thật và là người thật, sinh bởi Đức Maria Trinh Nữ và Mẹ Thiên Chúa, trong nhân tính của Ngài, cho chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Như đã biết, công đồng chung Vaticano thứ hai đã thu thập nơi chương 8 của hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân, giáo lý về Đức Maria và tái khẳng định thiên chức làm mẹ Thiên Chúa của người. Chương này mang tựa đề Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Tất cả các tước hiệu dành cho Đức Trinh Nữ như đặt ân vô nhiễm nguyên tội và hồn sắc lên trời có nền tảng nơi ơn gọi của mẹ làm mẹ đến cứu thế. Trong tư cách đó, Đức Maria cũng là mẹ của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Vì thế trong công đồng chung Vaticano thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã long trọng dành cho Đức Maria tước hiệu mẹ giáo hội. Và qua đó, người cũng là mẹ chúng ta. Từ trên thánh giá, Chúa Giêsu đã phó thác mẹ cho mỗi môn đệ của Ngài, và đồng thời Chúa phó thác mỗi môn đệ cho tình thương của mẹ Ngài. Thánh sử Gioan kết thúc bài tường thuật ngắn, xúc tích bằng những lời này. Từ lúc đó, người môn đệ đưa mẹ về nhà mình. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 19 câu 27. Người môn đệ đón nhận mẹ vào trong thực tại, trong cuộc sống của mình, trở nên thành phần đời sống của mẹ, và hai cuộc sống thấu nhập vào nhau, và đó chính là di chúc của Chúa. Như thế, trong giây phút tột đỉnh, chu toàn sứ mạng cứu thế, Chúa Giêsu để lại mẹ Ngài, Đức Trinh Nữ Maria, cho mỗi người trong các môn đệ của Chúa như gia sản quý giá. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta được mời gọi đặc biệt để ý đến tầm quan trọng sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống giáo hội và trong đời sống bản thân của chúng ta, để mẹ hướng dẫn bước đường chúng ta trong năm mới này mà Chúa vừa cho chúng ta bước vào. Sau đó một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu nói tiếng Pháp. Ngài nói, ước gì mẹ Maria làm cho chúng ta cảm thấy một cách sống động hơn nữa sự hiện diện từ mẫu của mẹ. Nhờ được mẹ nâng đỡ và an ủi như thế, chúng ta có thể chiêm ngưỡng với cái nhìn mới mẻ, chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa Giêsu con mẹ và quyết liệt tiến bước trên con đường thiện hảo. Đức Thánh Cha cũng đã dùng lời sách Dân số đọc trong phụng vụ ngày mùng 1 tháng Giêng để chúc mừng năm mới đến toàn thể các tín hữu như sau. Xin Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ bạn. Xin Chúa để tôn nhan Ngài chiếu sáng trên bạn và tỏ lòng từ nhân với bạn. Chúa quay nhìn bạn và ban ơn cứu độ cho bạn. Sách Dân số chương 6 câu 24 đến 26. Các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và từ Nam Mỹ là những người reo hò tưng bừng nhất trong cuộc tiếp kiến đầu tiên năm 2008 vừa qua tại Vatican. Nhóm tín hữu cuối cùng được Đức Thánh Cha chào thăm vào cuối buổi tiếp kiến là các tín hữu nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi thân ái gửi lời cầu chúc khang an và tốt đẹp nhân dịp năm mới với tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Ý hiện diện tại buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2008 này. Tôi đặc biệt gửi lời chào đến cộng đoàn đạo binh Chúa Kitô đến từ nhiều quốc gia, nhất là các tân linh mục và các đại diện của phong trào Premium Dei nước Chúa Kitô. Anh chị em rất thân mến, ước gì mầu nhiệm nhập thể mà chúng ta cử hành trong mùa phụng vụ này soi sáng anh chị em trên con đường trung thành với Chúa Kitô. Noi gương mẹ Maria, anh chị em hãy biết cẩn giữ trong lòng, suy niệm và noi theo ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người ở Bethlehem và hăng hái loan truyền sứ điệp cứu độ của Chúa. 48 tân linh mục thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô đã thụ phong sáng ngày 22 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Đức Bà Cả. Trong số các tân chức có một người Việt là cha Nguyễn Hiếu từ Hoa Kỳ. Các tân chức tuổi từ 28 đến 49 và đến từ 9 quốc gia, đông nhất là 19 vị từ Mexico, 12 vị từ Hoa Kỳ, 8 vị người Tây Ban Nha. Pháp, Đức, El Salvador và Singapore, mỗi nước cũng có một tân linh mục thụ phong trong dịp này. Các tân linh mục cùng với thân nhân và bạn hữu và 1.300 thành viên phong trào Regnum Christi, Vương quốc Chúa Kitô, tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư mùng 2 tháng Giêng, để bày tỏ lòng kính mến con thảo và sự sẵn sàng đối với Đức Thánh Cha và các giám mục giáo phận. Tu hội đạo binh Chúa Kitô được thành lập tại Mexico vào năm 1941 với mục đích thiết lập nước Chúa Kitô theo những đòi hỏi của công lý, tình bác ái Kitô, nơi giới trí thức, chuyên nghiệp và công nhân qua các hoạt động xã hội và giáo dục. Dòng hiện có 1.960 tu sĩ, trong đó có 712 linh mục, hoạt động tại 125 nhà ở nhiều nước trên thế giới. Một số linh mục tu sĩ của dòng này là người gốc Việt. Hiện diện trong khu vực hàng đầu ở Đại Thính Đường có nhiều đôi tân hôn, nhiều người mang y phục cô dâu, và Đức Thánh Cha đã đặc biệt gửi lời chào thăm họ và nhắn nhủ rằng: Hỡi các đôi tân hôn quý mến, các con hãy vào trường của Thánh Gia Nazareth để học cách thực hiện một sự hiệp thông chân thật trong cuộc sống và tình thương. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các bạn trẻ hãy coi mỗi ngày như một món quà của Thiên Chúa, cần phải đón nhận với lòng biết ơn và sống ngay chính. Với các bệnh nhân, Ngài cầu chúc cho họ được năm mới mang lại sự an vui trong thể xác và tinh thần. Buổi tiếp kiến đầu năm 2008 của Đức Thánh Cha đã kéo dài một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Ngài mời gọi mọi người đọc kinh lạy Cha, kết thúc và ban phép lành cho họ. Tiện đây, chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng, theo bản tin tổng kết của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, thì trong năm 2007 vừa qua, đã có tổng cộng hơn 2.800.000 khách hành hương tham dự các cuộc tiếp kiến và các lễ nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại thủ đô Roma. Hãng thông tấn Pháp đã trích lại bản tin được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm ngày thứ Bảy 29 tháng 12. Con số đúng là 2.830.100 tín hữu, khách hành hương và du khách đã đến tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần hay ngoại lệ và tham dự các buổi lễ phụng vụ do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô hay trước nhà nghỉ mát mùa hè Castel Gandolfo gần Roma. Con số này thấp hơn so với tổng số 3.222.000 người vào năm 2006, tiếp sau năm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàng vũ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Trong lá thư cha Don Bosco gửi cho các cha và các thầy rằng Salesian được viết hồi năm 1884, khi ngài còn ở Roma, có một câu rất chí lý, gói ghém bí quyết giáo dục tuổi trẻ rất độc đáo như sau. Không những là giới trẻ cần được yêu thương, nhưng điều quan trọng hơn nữa là chúng còn phải cảm nghiệm mình được yêu thương. Câu nói này là giải đáp cho nhu cầu căn bản thứ hai của đời sống con người, của trẻ nhỏ cũng như của người lớn. Đó là nhu cầu của tình thương và sự dịu dàng, trìu mến. Kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống của mỗi người đều khẳng định nguyên tắc giáo dục trên đây một cách rộng rãi. Tình thương của cha mẹ cũng như của các phần tử trong gia đình là như lương thực tinh thần cần thiết cho cuộc sống của con em, để chúng được niềm tự tin và biết đối phó với những thực tại của cuộc sống. Tình thương khơi dậy, đẩy mạnh sức năng động và củng cố nghị lực tinh thần. Một đứa trẻ được yêu thương sẽ dám bộc lộ con người thật của mình với lòng tin tưởng và biết chủ động trong việc làm. Tình thương dịu dàng trìu mến là gì và được diễn tả như thế nào? Thứ nhất, trước hết, tình thương là sự hiện diện. Trẻ sơ sinh cần sự liên hệ trực tiếp với người mẹ, và dần dà bé làm quen với gương mặt của mẹ. Kế đó, bé phân biệt gương mặt của người mẹ với gương mặt của người cha, rồi đến gương mặt của những người thân chung quanh em. Từ 6 đến 8 tháng, sự gắn bó của đứa trẻ với người mẹ hoặc với người cha trở nên sâu xa hơn, và nếu phải xa cách người mà bé thương mến, phản ứng khó chịu của bé sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Và khi người ấy trở lại, ta sẽ thấy niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt của bé. Ở tuổi lên 6, trẻ em thường hay than phiền về sự xa vắng của cha mẹ qua những câu nói chẳng hạn như "Tại sao ba không chơi với con?" Trẻ em rất thích gần cha mẹ và người lớn. Nhiều người ở tuổi trưởng thành vẫn còn giữ kỷ niệm êm đẹp của những lần cả gia đình quây quần vui vẻ, chơi với nhau sau bữa tối trước khi đi ngủ, những lần cả nhà đi picnic, hoặc những lần được ông bà dẫn đi dạo chơi nơi công viên, trên bãi biển, dọc đường phố, đi mua sắm, vân vân. Thứ hai, tình thương là sự thông tin. Đứa trẻ cảm nghiệm được tình thương không chỉ qua sự tiếp xúc của thể xác, mà còn qua lời nói của cha mẹ. Lời nói, sự thông tin trao đổi giúp giải tỏa những sự căng thẳng trong gia đình. Biết diễn tả những tâm tình bên trong qua lời nói bên ngoài là một trong những phương cách giải thoát lành mạnh. Vì thế, cần tạo điều kiện thuận tiện để trẻ nhỏ có thể diễn tả những đau khổ dằn vặt, sự bực bội bên trong, cũng như niềm vui, những thành công nho nhỏ của em đạt được ở môi trường học đường, giữa bạn bè cũng như ở ngay trong gia đình. Thứ ba, tình thương là sự ấm cúng. Trẻ nhỏ cần cảm nghiệm được tình thương qua những cử chỉ thân thương bên ngoài. Đối với trẻ nhỏ, tình thương giữ kín trong lòng được kể như không. Có những người cha, những bà mẹ, vì e thẹn hoặc vì quá nghiêm khắc, vì sợ làm hư con cái, sợ con cái thiếu kính trọng mình, nên không bao giờ dám nói lên một lời yêu thương, một lời cảm phục về việc tốt lành của con cái. Có những đứa trẻ than phiền rằng, em chưa hề được nghe ba em nói với em một lời yêu thương nào cả. Tình thương hình thành con người bởi vì nó tạo điều kiện tốt đẹp để đứa trẻ trở nên chính mình. Mối liên hệ yêu thương càng gần gũi, chặt chẽ, cách cấu trúc tâm lý của các em càng được kiện cường. Điều đó có thể được thấy rõ khi có sự hòa hợp yêu thương trong gia đình giữa cha mẹ, anh chị em và bà con lối xóm. Ngược lại, nếu nhu cầu căn bản của tình thương bị thiếu hụt ngay từ thuở nhỏ, trẻ em sẽ lớn lên với những sự khuyết tật tâm lý và tinh thần. Kết quả sẽ là những sự bất ổn về mặt tâm lý, và có khi còn là nguyên do gây nên những căn bệnh thể xác có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính tình, cách ăn nói và trong mối liên hệ với người xung quanh nữa. Thứ bốn, tình thương là cho đi cách nhưng không và vô điều kiện. Yêu thương là niềm vui, là hạnh phúc, chứ không phải là gánh nặng hay sự bó buộc. Người ta thường nói, tình thương không phải là tiền trao cháo múc, cũng không phải là mối liên hệ dựa trên quyền thế, nhưng là quà tặng cho đi cách vị tha. Niềm vui của tình yêu thương luôn nảy sinh từ hy sinh. Nói cách khác đi, yêu thương là đau khổ. Nghe như câu nói nghịch lý, nhưng thực sự tình yêu thương sẽ không có giá trị chân thực sâu xa nếu không được trả giá bằng hy sinh. Chính vì thế, khi nói đến tình thương, chúng ta thường nghĩ tới công lao và hy sinh khó nhọc. Chúng ta thường nghĩ tới công lao và hy sinh khó nhọc của cha mẹ trong sứ mệnh dưỡng dục con cái. Thứ năm, tình thương là trách nhiệm và sự bảo vệ che chở. Đó là tình thương cương nghị, không nhu nhược, không chiều chuộng thái quá. Bản tính tự nhiên của trẻ nhỏ là muốn được mọi sự, được thỏa mãn mọi ước muốn và ngay lập tức. Vì thế, nên cần có kỷ luật làm kim chỉ nam, hướng dẫn ước muốn và rèn luyện ý chí, để giúp các em biết khôn ngoan, chọn điều tốt và có can đảm theo đuổi điều tốt. Ước muốn, trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ em là như cái động cơ của sự sống không thể dập tắt, nhưng cần được cổ võ theo đúng chiều hướng. cả những khi các em tỏ ra cứng đầu, bất cần, nhưng trong thâm tâm các em vẫn cảm thấy cần được bảo vệ khỏi bản tính lăng loàn và sự yếu đuối của các em. Kết quả của đường hướng giáo dục quá tự do phóng túng là những con người vô trách nhiệm, luôn áy náy bất an và rồi sẽ phải một mình tự quyết định trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Thứ sáu, tình thương là tôn trọng và trân trọng. Đó là điều mà các phụ huynh không thể lừa dối hoặc giả vờ được. Cha mẹ có biết trân trọng con cái hay không là điều hiển nhiên rõ ràng, con cái sẽ nhận ra ngay, và là điều mà chúng ao ước hơn cả. Thứ bảy, tình thương tha thứ. Tình thương còn đi xa hơn nữa, không những chỉ tha thứ, mà còn biết xóa bỏ và quên đi những lỗi lầm xúc phạm. Người ta thường nói tha thứ mà không xóa bỏ, không quên đi, thì chẳng khác gì đem chôn gươm giáo xuống đất, nhưng vẫn để lộ cán gươm trên mặt đất, sẵn sàng chờ đợi dịp tốt để kéo gươm giáo lên, đem ra ứng chiến. Thứ tám, tình thương chân thành, không giả dối. Đây là khía cạnh lắm khi bị lãng quên. Nhưng chính sự trân trọng bản thân cũng như tha nhân, mà tình thương chân thật đòi phải cởi bỏ mọi sự giả dối. Thành thật là sợi dây liên kết giữa trái tim và toàn thân thể. Thể xác phải là sự phản ánh trung thực bên ngoài của những gì cảm nghiệm trong trái tim. Thứ chín, tình thương là khả năng biết mỉm cười. Để lớn lên và tăng trưởng điều hòa, trẻ em cần sự an bình và bầu khí hồn nhiên chung quanh. Lớn lên trong bầu khí sợ hãi, tâm lý trẻ em sẽ trở nên giòn mỏng, bất an, thiếu tự tin vì không được tín nhiệm, tin tưởng. Chiến bào quan trọng hơn cả cho trẻ em không phải là sự che chở bên ngoài, nhưng chính là tinh thần tự tin bên trong, vì biết mình được tín nhiệm, được yêu thương và được hỗ trợ để tăng trưởng những giá trị nội tâm của các em. Nói tóm lại, tình thương trìu mến là nền tảng không chỉ của phương pháp giáo dục theo tinh thần Cha Thánh Don Bosco, mà còn là nền tảng của mọi phương pháp giáo dục. Tình thương sẽ hướng dẫn cách xử thế, cũng như mọi lời nói của các phụ huynh, cũng như của tất cả những ai có trách nhiệm giáo dục con em.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Chúa con để say tình ngài, để tình đời chẳng còn hương hoa. Dâng mang sống con cho người, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Sau một bài viết đăng trên tờ Tuần San Gia Đình Kitô số 19 năm 2007 về vấn đề kỳ thị, bà Paula, một độc giả trung thành của tuần báo, đã viết lên chứng từ sau đây. Ngày 23 tháng 5 năm 2001, Cesare, con trai tôi, một đứa bé khuyết tật, đã được diễm phúc đến gần Đức Thánh Cha John Paul II trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thành Phêrô. Ngày gần đến ngày Cesare được hạnh phúc rước lễ lần đầu, nên cậu bé đã đơn sơ ngỏ ý mời Đức Thánh Cha tham dự niềm vui của bé và trao tặng Đức Thánh Cha tấm ảnh lưu niệm với tên của mình. Đức Thánh Cha vui vẻ trả lời Cesare và còn âu yếm đặt tay trên đầu chúc lành cho bé. Ít ngày sau đó, với sự ngạc nhiên vui mừng, cha xứ Savino nhận được tờ điện tín. Qua đó Đức Thánh Cha John Paul II ban phép lành đặc biệt của Ngài cho Cesare và cho tất cả các em được rước lễ lần đầu vào dịp ấy. Quả là một niềm vui lớn cho Cesare và cho tất cả các em. Mọi người hiện diện trong nhà thờ đều vui mừng xúc động khi cha xứ lớn tiếng đọc tờ chúc lành của Đức Thánh Cha trước khi kết thúc thánh lễ. Trong dịp rước lễ lần đầu hôm đó, không những chỉ có Cesare là bé khuyết tật, mà còn có cả Giorgio nữa. Ngồi trên xe lăn tay, cả hai bé đều đã được tham dự thánh lễ với tất cả các trẻ em bình thường khác trong niềm hạnh phúc thánh thiêng của giây phút đầu tiên được đón nhận Chúa Giêsu vào trong tâm hồn các em. Kết thúc bài chia sẻ, bà Paula viết thêm, các trẻ em đều là những tâm hồn vô tội. Nhưng đối với tôi, các trẻ em khuyết tật lại là những tâm hồn trong trắng và vô tội hơn nữa, là những tâm hồn được Chúa Giêsu yêu thương cách riêng và được ở gần trái tim Chúa hơn. Vì thế tôi sẽ mãi mãi ghi ơn cha xứ Savino, các giáo lý viên đã tận tâm giúp các em chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu thánh thể. Ước chi tấm gương sáng đời sống của cha xứ sẽ được các cha xứ khác noi theo. Tôi cũng muốn nói lên tấm lòng chân thành tri ân của tôi đối với tất cả mọi người trong giáo xứ, vì đã không bao giờ tỏ ra kỳ thị với bất cứ một người xấu số nào cả. Kỳ thị có thể được coi như một chứng bệnh mù lòa thiêng liêng của con người ở mọi thời đại. Những phát minh tiến bộ về mặt kỹ thuật và truyền thông xã hội đã giúp con người thuộc mọi dân tộc xích lại gần nhau hơn. Thế giới trở nên như một ngôi làng thu hẹp. Thế nhưng, trên thực tế nạn kỳ thị vẫn còn như một thứ cỏ lùng, chưa được nhổ sạch tận gốc rễ. Kỳ thị được thể hiện dưới nhiều hình thức, kỳ thị màu da, tiếng nói, kỳ thị chức quyền, địa vị, kỳ thị giàu nghèo, học thức, kỳ thị nghề nghiệp, phái tính, kỳ thị bệnh hoạn, tật nguyền. Não trạng trộm quý khinh hèn làm chúng ta dễ bị mù lòa, chỉ biết nhận diện một cách nông cạn, đánh giá theo những tiêu chuẩn lệch lạc và đặt bậc thang giá trị trái ngược với tinh thần phúc âm. Chúng ta thực sự chưa sống phúc âm, cho dù làm các việc đạo đức, nếu chúng ta vẫn còn sống theo tinh thần biệt phái, còn sử dụng những tiêu chuẩn lề thói quan liêu thế tục, ăn trên ngồi trước, phô trương việc lành như người ăn chay bố thí. Bao lâu chúng ta chỉ biết nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người có quyền thế, có địa vị cao trọng, nhưng lại không biết nhìn thấy Chúa nơi những người không ra gì, những người nghèo, đói khổ, rách rưới, bệnh hoạn, tật nguyền. Còn xem thường những người cùng khổ, vẫn không có lòng thương xót, thì bấy lâu chúng ta vẫn chưa thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu. Vậy ai thực sự là người quan trọng? Phải chăng sự quan trọng căn cứ trên chức tước ông này bà nọ? Không. Trong phúc âm, Chúa Giêsu trả lời một cách rõ ràng, người lớn nhất trong nước trời là những trẻ nhỏ, những người bị bỏ rơi, những người cô đơn, nghèo khổ. Họ quan trọng hơn bởi vì họ là trung tâm sự chú ý của Chúa Giêsu và là trung tâm sự săn sóc của giáo hội. Phúc âm chứng minh điều đó. Các vị thánh trong giáo hội đều là những người đã bước đi trên con đường ấy, là những người giúp đỡ cả hèn mọn, ôm ấp một quả tim thao thức đến với người khác, biết hạ mình xuống để phục vụ. Lạy Chúa, xin chữa lành sự mù quáng của chúng con, xin thay cho chúng con đôi mắt của Chúa, để chúng con nhìn mỗi người, mỗi sự việc với cặp mắt đức tin. Xin giúp chúng con sớm trỗi dậy, bước ra khỏi đêm tối của căn bệnh kỳ thị, để nhìn thấy ánh sáng của Chúa, nhìn thấy ý Chúa trên chúng con, trên các con cái của Chúa và cảm nhận được tình thương của Chúa trong mọi sự việc xảy đến với chúng con. Amen.
Con vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông.
Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.